thì làm sao chuyển pháp luân? Do tình Phật trụ thế thì Phật bị tiêu diệt rồi, niệm Phật cũng không nữa. Mà thậm chí có Phật mình cũng buồn nản nữa thì làm sao mà Phật trụ thế? Cho nên mình cứ thấy như vậy. Bởi vì theo gương của Đại Từ Bồ Tát này, sau cái buổi học hôm nay, thật ra mình chưa có hết cái chuyện ở đâu, là mới điểm thứ ba. Nhưng mà mấy cái phần sau thì đa số là dẫn chứng và kể chuyện những gì mà cao tăng từ thiền qua tỉnh độ tu.
Rồi kể chuyện những bà ni nào đó thời xưa cũng vậy, cũng chuyển tu, và những người tu thiền không tu vãng sinh trên đời sau có phước đức, nó rơi vào làm vua, làm chúa, làm quan, kiểu Lương Vũ Đế, kiểu Tô Đông Pha này đó. Kể cho mình nghe những mẩu chuyện để làm gương. Làm gương là thấy là nếu không gần Phật thì mình có thể đi lạc nào. Tại khi cái phước của mình nó lái mình đi. Mình tu hành có phước quá. Rồi cái đời sau nó đưa cho nên sơ tổ của tịnh độ là Ngài Huệ Viễn mới nói rằng là đời nay nếu chỉ tu phước mà không cầu gặp Phật thì đời sau có chừng. Tại vì đời thứ ba mình sẽ đau khổ. Hỏi tại sao đời thứ ba đau khổ? Nói là đời này đời thứ nhất là sự đời này phát tâm tu phước báo nhiều cái lắm mà không chịu gặp Phật. Không chịu gần Phật tức là không cầu vãng sinh. Thì đời thứ hai với cái phước báo đó mình sẽ sống sung sướng hạnh phúc vô cùng. Và khi sống sung sướng hạnh phúc như vậy mình đâu có chịu tu. Mình hưởng thụ vô cùng. Hưởng thụ trời ơi, bà Hoàng công chúa bữa ăn nào cũng một con gà lôi con heo. Công chúa sát sinh hài mạng ác liệt, ăn như là cọp dữ vậy đó. Rồi làm sao? Ngần hồi xưa mà tôi kể chuyện cho mấy đứa nhỏ nhỏ nhỏ, cái trường học nó kế bên chùa Quan Âm tôi ở. Rồi mấy đứa nhỏ nó đi học sớm rồi nó đi qua, rồi nó cứ nói thầy kể chuyện, tụi con nghe kể chuyện sự tích cổ tích. Rồi tôi mới nói tụi nó là muốn nghe chuyện mà công chúa trong rừng mơ. Nó bảo trời chuyện gì mà hay vậy? Chưa nghe mà nghe cái đầu đề là thấy hay rồi, nó nói hay quá. Nó nói theo tôi nói thầy kể đi. Thế tôi kể mà tôi kể xong nó bảo trời chuyện thầy nghe ghê quá. Là nó nghe công chúa trong rừng mơ nó vứt xô nó chịu không thấu. Tôi kể chuyện tôi nói chưa, tôi nói rằng là nó biết rằng, tôi kể nó là mở đầu hết là trong một cái bãi tha ma, vào cái lúc đêm trăng rằm á, trời sáng trăng, ánh trăng chiếu trong bãi tha ma, những cái ngôi mộ mới chôn, những cái ngôi cổ mộ nhìn nó âm u ma quái, nhìn nó có vẻ chết chóc, ai đi ngang cũng sợ sệt. Bây giờ có một người ta đi thăm bà con về nửa đường, đi ngang bãi tha ma, người ta nghe trong tiếng bãi đó có tiếng động, người ta mới nhìn vô từ ngoài gốc cây, người ta ngồi dình nhìn vô, trời ơi, ta thấy dưới của ánh trăng có một đôi lứa giả xoa, một nam một nữ giả xoa, nam giả xoa nữ giả xoa đang còn moi cái xác chết mới chôn lên, rồi cái xác chết nằm trình hình đó, rồi nam giả xoa mới xé một cái đùi ra đưa cho nữ giả xoa, nữ giả xoa mới cầm cái đùi liếc mắt nhìn nam giả xoa. Cái nam giả xoa nhìn nữ giả xoa dưới cái ánh trăng, thấy ánh trăng lung linh mờ ảo, mặt này cái đó vừa liếc nàng thì đang còn cắn cái máu gì ra bên mép, phải cứ lấy cái lưỡi liếm cái máu mà ở cái xác đó, liếm một cái về cái môi bóng lưỡng. Cái nam giả xoa nhìn mà trời ơi, cái đôi môi mộng mơ, cái nhìn hai bên nhìn nhau âu yếm, nàng nhìn chàng oai phong lúc mà xé cái đùi ăn, còn chàng nhìn nàng thật là đẹp cái lúc mà liếm mép, cái máu dính tấm tấm vào môi. Tôi nói vậy mà trong khi cái anh chàng kia anh thấy là hãi hùng, anh thấy là giả xoa, anh sợ quá, anh cong đầu ba đầu bốn chân, anh chạy thục mạng anh về nhà. Nhưng mà trời ơi, khiếp quá, tôi mới thấy giả xoa ăn xác người. Cùng cái lúc đó đó thì triều đình đang tổ chức cái đám cưới của công chúa. Đó. Công chúa mới lại phò mã, hoàng tử gì ngồi vô bãi tiệc. Trên cái bãi tiệc trải dài về hàng trăm người ăn, toàn là sơn hào hải vị, châu bò, rồi ngỗng, rồi vịt, rồi gà lôi, gà rừng, đủ thứ loại gà gì đó. Đủ thứ loại như là thường từ cá tôm gì là trải đầy hết. Mà tất cả đều nhìn nhau sung sướng hạnh phúc, ngon lành hạnh phúc quá trời, thấy hạnh phúc quá trời. Nhưng mà bây giờ mấy gà mấy con vịt mà đi ngang nó cũng hãi hùng ghê lắm, nó núp nó rình. Nó cũng thấy công chúa cầm một cái đùi gà cắn cái như vậy, là cái mỡ của đùi gà nó cũng rỉ ra mép. Công chúa cũng liếm mép mà nhìn phò má cười chúng chín. Phò má cũng thấy công chúa thật dễ thương quá. Rồi phò má thì cầm cái cánh gà gậm rộp rộp này cho công chúa, cũng nhìn phò má thấy xấu và chàng oai quá. Rồi mấy con gà vịt nó thấy nó hãi hùng lắm, nó bảo trời ơi, giả xoa. Mấy đứa nhỏ nghe tôi kể một chuyện thầy ghê quá. Chuyện thầy nghe công chúa mình mơ mà nghe ghê quá, nó nói vậy đó, nghe mà nghe xong mình sợ quá rồi. Thì tôi bảo ý chang à, bây giờ cái bàn tiệc của mình giống hệt bãi tha ma. Bây giờ thử hỏi cái bãi tha ma là cái gì, là cái nơi chôn xác chết. Thế bây giờ nhìn thử cái bàn tiệc của mình có xác để đầy hết, xác gà, xác vịt gì để đầy hết mà mình thì thấy ấm cúng hạnh phúc. Trời ơi, cái bậc trí già thấy khi mà mình mà thấy cái đó là hạnh phúc, bậc trí đứng tóc gáy. Bởi bậc trí thấy giống hệt như một bãi tha ma và mình đang ngồi bơi xác chết mà ăn. Trí già thấy hệt như vậy. Cho nên nếu mà bậc trí già mà bảo là cho mình mà được sướng như vậy, thôi thôi xá hai xá, và thôi cho con làm thầy chùa nhà quê còn hơn làm phò mã. Thiệt sự như vậy. Ghê quá. Mấy đứa nó nghe tôi kể xong nói ghê quá, thầy kể chuyện ghê quá, nó nói như vậy. Rồi thì mình nghĩ thử như vậy. Cho nên ông Hàn Sơn mà hôm qua tôi có đề cập Hàn Sơn thật đắc. Hàn Sơn có làm bài thơ nói khi mà ở trong làng có đám cưới đốt pháo rồi thiên hạ ăn mừng cô dâu chú rể lãnh phải la đi, rồi ăn tiệc này cho sát sinh hải mạng. Thì Hàn Sơn có làm bài thơ ngụ ý nói vậy. Con người ta sống thì lúc nào cũng phải đặt đạo đức, lúc nào cũng nêu cao đạo đức hết, dạy cho nhau đạo đức, dạy cho nhau tam cương ngũ thường. Ấy thế mà hôm nay làm những cái màn có đạo đức gì đâu, vì dâm dục mà sát sinh hại mạng, đó gọi là đạo đức hả? Hàn Sơn nói như vậy. Hàn Sơn mà khi nào đi đâu cũng chỉ trích người này không đạo đức, kia đạo đức, dạy cho nhau toàn là đạo đức lẽ tam cương ngũ thường gì đó, mà thử hỏi xem vì dâm dục mà sát hại chúng sinh, đó là nhân danh đạo đức đó hả? Có đạo đức nào nhân danh như vậy được không? Hàn Sơn nói như vậy. Thì mình thấy dưới con mắt của trí già nó, khi mà mình nhìn thấy như thế á, thì tự nhiên nó sợ lắm, nó nhợn lắm. Cho nên ngồi trong, tôi có một cái lần đó mà tự nhiên á, tôi ngồi cái đi theo dẫn một cái đám vũ qua bên Hòa Lan để trình diễn văn nghệ múa. Thì đám ở gan tụi nó tuổi trẻ không, đứa nào tuổi trẻ thì đứa nào cũng xinh xắn lắm, đứa nào cũng ăn diện này kia, còn trẻ mà thì đứa nào cũng trang điểm, cho nên nhìn nó cũng xinh xắn dễ nhìn. Thì tụi nó mới ngồi ăn một bầy về đi giữa đường á, ngồi ăn bầy về thì tôi ngồi đây, thì cái bàn tụi nó cứ ngồi đối diện, tôi ngồi đầu ở đây, thì tôi ăn gì rồi mua khoai chiên ra đưa đây rồi chấm kết chấp ăn. Còn tụi nó là gà với lại cái gì đó ngồi nó ngấu nghiến. Thì tự nhiên thì tôi ngồi như vậy, tôi nhìn thấy hết một loạt, biết không, tôi thấy cái khuôn mặt xinh tươi nào đó cũng cầm cái đùi gà nhai ngấu nghiến, mà khi nhai ngấu nghiến và tự nhiên tôi sợ mà người chúng dựng đứng hết cả, nghĩa là râu tóc cái gì đó. Tôi nhắm mắt, tôi lắc cái đầu về để cho nó tan cái hình ảnh. Tôi thấy giống như là giả xoa trá hình vậy. Tôi lắc hình vậy nè. Cái chị huynh trưởng chỉ ngồi cạnh thôi, cái chị nói thầy trúng gió hả? Tôi nói không mà tôi không dám kể. Là vì tôi kể tôi sợ tụi nó ăn mất ngon đi, mà tụi nó nghĩ là tôi chê tụi nó xong, tôi nói tụi nó xấu xong. Thành ra thôi tự nhiên nó sợ ghê lắm. Tôi ngồi tôi nhìn thấy. Mà cái đó là sự thiệt. Cho nên bảo tôi mà bây giờ bảo là ăn mặn cách gì ăn, thấy sợ mà, thấy giống ăn xác chết quá. Mà ăn xác chết thì làm sao mà thấy nó ngon như cái gì được, ăn xác chết thì thấy giống hệt nữa là dạ xoa con gì. Thế ớn quá, mình là con người đạo đức mà từ bi mà làm sao mình có thể ăn xác chết như vậy được. Đó. Cho nên tự nhiên thấy sợ, mà tôi nhìn thấy cái lò nhà bếp thì tôi mới phát sinh ở đây địa ngục đây rồi. Đâu có kinh nào bày tôi, đâu có thầy nào bày tôi, nhưng mà do những cái tư duy đó tự nhiên tôi nhìn thấy cái nhà bếp, cái tôi nói thôi đây là địa ngục. Đó. Cắt chặt chúng sinh, xào nấu chúng sinh, cái nơi hành hình mọi chúng sinh, từ trâu, từ bò, từ gà, tôi mới nói mấy đứa nhỏ, trong cái kể chuyện công chúa, xong đừng mơ, tôi nói, bởi vậy tụi con có biết tụi con là cái gì không? Cái nó hỏi là gì, tụi con là mỗi đứa là một cái nghĩa địa biết đi, cái nó bảo, tại sao là cái nghĩa địa biết đi, nghe ghê quá, cái tôi nói vậy chứ. Tại vì cái bụng tụi con nó là chôn gà, chôn vịt, chôn dê, chôn ngỗng, chôn gì tùm lum trong lắng, thì nghĩa địa biết đi còn gì. Nó bảo, còn mấy thầy thì sao, tôi nói mấy thầy là cái vườn rau biết đi, mấy thầy là trong này rau muống, rồi rau măng, rồi rau gì tùm lum trong này, mà mấy thầy là cái vườn rau biết đi. Con biết không, còn tụi con là cái bãi tha ma biết đi. Nó nghe nó sợ quá, mà thiệt như thế. Cho nên cái sát khí của mình nó tỏa ra, cho nên con chim, con chóc gì đó, nó dám đậu lên trên con tê giác, con voi. Mà dứt khoát không dám đậu lên con người. Để ý xem. Mà con chim nó đâu có cái trường nào dạy nhau rằng là con người đừng có đậu. Chẳng có trường nào dạy hết. Nhưng mà cái bẩm sinh, cái linh tính của con chim, cái tính thiêng của con chim, khiến nó thấy rằng là cái hơi sát của người mình nó dám đậu. Mà nó dám đậu ở trên lưng con tê giác, con voi, con trâu nước. Như mình xem mấy cái phóng sự của nó đậu, nó nằm trên nó, mà tôi thấy nhiều khi con tê giác nó rung 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 này, mấy con chim nó còn không chịu bay, nó tuột 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 xong nó lại leo 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 lên lại trên lưng mấy con tê giác. Mà mình thì bố bảo cũng con chim nào dám tới gần hết. Con cọp nó không dám, mèo không dám. Mà nó đâu có được dạy học. Nó không được dạy. Bây giờ con chim ở trong rừng núi nó chưa giờ thấy con người, mà mình đến con nó cũng dám tới gần. Nhưng mà bây giờ mình thả những con thú như con nai, con gì nó đậu trên sừng trên gì? Bởi vì cái sắc nó tỏa ra, cái khí sắc mà con mắt phàm mình nó không thấy, nhưng mà con vật nó có cái tính linh của nó nhìn thấy. Đó. Cho nên chính vì như thế đó mà mê nói cái chuyện là bởi vậy cho nên ăn chay thực sự nó cũng có phước báo lắm. Phải nói thẳng như vậy, nó cũng đỡ cái đó lắm. Còn mình ăn mặn cho nó ghê quá. Cho nên là... Hả? Ừ, tại vì nhờ anh Thánh ăn chay mới bắt ăn xịt. Còn không thôi không bắt được đâu, phải nói thiệt như thế đó. Đúng vậy, mà nó mới vô trong chùa. Và nó bị tay nào bắt là nó tới số nó rồi. Đó, anh ra nó có hên. Cái gì? Không, mà cái gì xảy ra này? Có người mất. À, cái này cũng có một người Phật tử bên Anh mới đây, khi tôi qua bên Anh giảng á, cũng có một người Phật tử bên Anh hỏi tôi y chang, cũng thầy Thanh Từ luôn, mà người mà cái cô này là cố direct, cặp direct thầy Thanh Từ, tức là cố nhờ chùa Trúc Lâm Thiền Viện cầu siêu, thì hòa thượng Thanh Từ có trả lời rằng là cầu thì cầu nhưng mà nói trước cho biết không có ảnh hưởng gì hết. Đó, thì cái cô này cũng mới gặp tôi bên Anh thì cũng mới nói chuyện với tôi và cũng mới hỏi tôi là có đúng như vậy không. Thì tôi cho là có chứ sao không có. Cái thứ nhất đó, chẳng hạn như nếu không có thì như vậy thì kinh mục kinh mà Vu Lan đó là nói láo hết hả? Tại vì bà Mục Kiền Liên chết rồi, à, bà mẹ Mục Kiền Liên chết rồi mà Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu, mà nhờ lực của mười phương tăng, nhờ cái công đức đó tập hợp lại. Đó. Đức Phật muốn cho mọi người, người ta cái ngày Vu Lan đó, người ta phải nghĩ tới cái sự báo ân báo hiếu cho nhân cái Vu Lan đó mà Đức Phật bày cho Mục Kiền Liên. Mà Đức Phật biết rằng là cái báo ân báo hiếu đó đó thì cần phải có cái công đức nó không gì bằng rằng là chay tăng, cúng dường chư tăng. Cho nên Đức Phật mới dạy là mượn thần lực của mười phương tăng, mà chính Đức Phật ngài không can thiệp, mà ngài muốn là lực của chư tăng can thiệp để mà cho người ta tập những cái mà biết cái sự mà cúng dường chư tăng, cũng giống như rằng biết mượn cái công đức đó. Cho nên khi mà cầu siêu thiệt nó thì phần nhiều đó trong thân bằng quyến thuộc thì phải chay tăng để mà mượn cái công đức tài thí đó hồi hướng cho người mất, rồi thỉnh một vị tăng thuyết pháp, vị tăng đó mới mượn cái công đức pháp thí đó để hồi hướng cho người mất, như vậy gọi là tài pháp nhị thí, cả hai cái thí đó để hồi hướng. Như vậy người mất nhân dịp người mất, vì lý do người mất mà gia đình được nghe pháp, vì lý do người mất mà Phật pháp được truyền, cho nên người đó có công đức. Người đó không phải chỉ có khả năng tạo công đức khi người đó có mặt, người đó có khả năng tạo công đức vắng mặt, cho nên hồi hướng được. Nếu người nào không tin hồi hướng thì hóa ra là chư Bồ Tát hồi hướng cho chúng sinh không được, và chư Bồ Tát độ sinh không được sao? Nếu như vậy Đức Phật không độ sinh được, không phải Đức Phật, mình nói rằng là Đức Phật không phải độ sinh thôi, độ tử nữa, không phải độ tử chứ độ sinh nữa. Tại vì sinh tử của chúng sinh chỉ là hình thức của cái thân này, còn chúng sinh vẫn là chúng sinh, dù dưới hình thức nào, dưới hình thức sinh hay tử, tử là nói cho thân này thôi, nhưng mà là sinh của một thế giới khác. Cho nên Đức Phật lúc nào cũng độ được hết và hồi hướng được. Tại vì lý do làm sao người ta nói hồi hướng được phước khai lý chịu? Không có đâu hồi hướng được. Chẳng hạn bây giờ tôi muốn hồi hướng cho Tấn dễ lắm. Bây giờ tôi làm cái gì cho anh Phúc, Phúc cảm động. Thế tôi nói là Tấn nói với thầy là Phúc rất thích mấy cái này. Đấy. Là Tấn bày cho thầy, Tấn bảo là Phúc rất thích mấy cái này, cho nên thầy mới cho Phúc cái này. Đó là một cách hồi hướng khéo. Và Tấn nghe như vậy nó sẽ nghĩ là Phúc nghe như vậy sẽ nghĩ cảm ơn Tấn lắm. Tôi nghĩ là Tấn tốt với mình, cho nên có nghĩ tới mình và nói với thầy. Ví dụ như thế, hay ví dụ như là tôi làm cái gì cho ai á, rồi tôi mới nói rằng là tại vì bác đó bác nhờ tôi làm đấy, bác đó bác lúc nào bác cũng nói là thầy phải nên giúp bác này. Ví dụ bác A bác nói với tôi là thầy phải nên giúp bác B, cho nên vì vậy tôi giúp bác thì bác B nghe lại cảm động bác A lắm. Đó là hồi hướng, và rõ ràng là hồi hướng nó có FC, dù người đó không làm nhưng mà cái người kia nhớ ơn người đó. Đó, vậy sao nói là hồi hướng được, vậy sao nói phước ai lấy hưởng? Tôi có thể cho phước con người khác được mà. Bằng cách như vậy đó. Bằng cách là tôi làm nhưng mà tôi nói là vì người đó tôi làm. Thì người đó được chứ. Thì mai mốt người kia trả ơn, có trả ơn người này nữa. Tức là người này được hưởng cái phước đó. Đó. Như vậy thì tôi có thể hồi hướng phước báo cho cái người mất, và tôi nói vì người mất và tôi làm người mất được chứ. Thế sao không được? Tôi nói tất cả những cái gì tôi làm ngày hôm nay là vì người mất. Cũng giống chẳng hạn như là hôm nay tôi phát tâm tôi phụng sự hết là tôi vì Hoàng Sách, tôi vì Tấn. Thì tự nhiên mọi người khi đó cũng nói là Tấn hay quá, Tấn khéo quá. Nó nhờ Tấn mà tụi này mới được thầy giúp như vậy hay gì. Nó ví dụ như thế. Thế tại sao lại nói không được? Tôi hồi hướng được hết. Mà mọi người đây cũng hồi hướng được. Cho nên mình mới có để phước lại cho con cháu chứ. Bằng cách như vậy là giả sử người ta kính trọng tôi, mà một người thân nào của tôi làm lỗi gì, người ta vì tôi người ta tha thứ. Có chứ. Chứ sao không có? Tức là nhờ phước của mình. Tức là nhờ như vậy mà người ta tha, người ta bỏ qua. Cho nên như vậy nhờ cái phước đó của mình mà người kia tránh được cái họa bị trả thù, là người ta tha, người ta bỏ qua. Tức là rõ ràng nhờ phước của mình mà người kia được hưởng, người kia được hưởng một phần. Chứ tại sao mà mình lại có thể nói là không có một cái gì mảy may ảnh hưởng hết. Mà ảnh hưởng chứ nếu mà Đức Phật mà không độ sinh được, tức là sau khi người ta mất Đức Phật, quá trễ để Đức Phật cứu rồi, thì cái sự cứu được của Đức Phật yếu kém ấy. Mà mình phải nhớ rằng là Đức Phật cứu được mình bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bất cứ dạng nào, Đức Phật đều cứu được. Mình chia cái sinh tử ra là mình lầm lẫn, là mình chấp tướng, là mình chấp cái cuộc đời này thôi. Cho nên người nào lìa cuộc đời này mình gọi là chết rồi. Mà chết rồi không độ được nữa. Vậy là mình sai. Tại vì mình phải hiểu là sinh tử là trên mặt cái tướng của cái thân này thôi, của cái đời này thôi. Còn đối với lại nhiều đời nhiều kiếp thì không có chuyện sinh tử. Tại vì sinh ở đây là tử ở kia. Tử ở đây là sinh ở chỗ khác. Con người ta nó luôn luôn như vậy. Cho nên Đức Phật làm gì đối dưới mắt Đức Phật chỉ có tử. Cho nên nói chúng sinh không hả? Tại vì mình chết đây mình sinh kia. Mình cứ lăn lộn ở trong sáu nẻo không hả? Thì mình trong sáu nẻo Đức Phật thì cứu lục đạo luân hồi chứ đâu phải Đức Phật chỉ cứu một đạo thôi. Và Đức Phật cứu hết á. Cho nên chính vì như vậy đại nguyện Bồ Tát mới là Địa Tạng Vương mới phát nguyện là cứu hộ những cái chúng sinh mà căng cường khó cứu nhất, tức là chúng sinh dưới cõi địa ngục. Mà nếu mà mình không tin như vậy đó, thì mình không tin Địa Tạng Bồ Tát. Tức là mình không tin có Bồ Tát. Mà cái quan trọng nhất là mình không tin khả năng cứu độ của Đạo Phật. Mình mới không tin Địa Tạng ở dưới địa ngục để cứu độ chúng sinh. Mình không tin kinh Địa Tạng, không tin Địa Tạng Bồ Tát, tức là mình không tin khả năng cứu độ của Đạo Phật. Chứ lý do gì để mình không tin? Mà nếu mình không tin khả năng cứu độ được của Đạo Phật thì mình không phải là Đại Thừa Bồ Tát. Tại nếu một khi mình theo Đại Thừa đúng nghĩa đó, thì mình tin 100% là Đại Thừa Bồ Tát có khả năng cứu độ chúng sinh một cách viên mãn. Có vậy Đạo Phật mới được gọi là tối thắng, tối tôn. Có vậy Đức Phật mới được gọi là Thế Tôn, Lưỡng Túc Tôn. Có vậy giáo pháp Đức Phật mới gọi là Ly Dục Tôn. Có vậy Đạo Phật mới được gọi là Chúng Trung Tôn. Mình phải hiểu như vậy. Cho nên vì mình nghi ngờ mình cho là Bồ Tát cứu độ như vậy không nổi đâu. Cho nên mình không tin cái chuyện cứu độ đó. Bởi vì không tin chuyện cứu độ đó cho nên những chuyện cứu độ đó được ghi trong kinh đó. Mà mình không tin kinh đó. Nhưng mà nếu mà mình biết chắc chắn là cái nguyện của Đại Thừa Bồ Tát là cứu độ thì đương nhiên mình tin kinh đó. Mình biết chuyện đó là tất nhiên. Bởi khi mình phát tâm mình cũng phát tâm như vậy. Mà nếu Đạo Phật mà không cứu độ được người ta như vậy đó. Mà không giúp thì được mà mạnh ai lấy tự giúp thân mình thôi đó. Thì mình theo Đạo Phật vô ích. Tại vì mạnh ai nấy cứu mà thì làm sao Đức Phật cứu mình. Nhưng mà Đức Phật đã cứu mình mà là cứu bao nhiêu đời vắng mặt cũng cứu. Từ thầy Thanh Từ cho đến bất kể một thiền sư sau này có gặp Phật đâu. Mà mới thấy được cứu không? Mới thấy xác nhận lại con. Mà nếu mới thấy xác nhận được cứu vậy thì ai cứu? Phật cứu ư? Phật đâu? Tức là Phật vắng mặt mà vẫn cứu được như thường. Cái lực của Đức Phật nó mạnh như vậy. Vắng mặt vẫn cứu được như thường. Vậy thì cái người chết dù không ở thế giới nào chăng nữa vẫn cứu được. Cho nên thầy Thanh Từ ở Việt Nam vẫn cứu được. Tôi ở Pháp vẫn cứu được. Một người nào đó ở Mỹ vẫn cứu được. Một người nào đó ở Phi Châu vẫn cứu được. Đức Phật không phải bận cứu ở Việt Nam mà không cứu được ở phương trời khác. Như vậy mình phải hiểu là Đức Phật cứu hết thầy chúng sinh. Từ sinh tới tử, từ thế giới này đến thế giới nọ. Là Đức Phật cứu hết chứ sao mình bảo tử là trễ rồi không cứu được nữa. Chỉ có sinh mới cứu được. Như vậy Đức Phật chỉ cứu được những cái thế giới gọi là sinh. Còn thế giới tử đó không phải là thế giới sinh sao? Cái thế giới tử đối với người tử là...